ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Bài hôm nay đó chúng ta sẽ khảo cứu về từ biểu thị trong triết học ngôn ngữ, tiếng Anh thường gọi là indexicals, có số nhiều. Trong vấn đề này đó, chúng ta sẽ khảo cứu thế nào là một phát biểu và tính biểu hiện của nó, rồi các loại hình phát biểu bao gồm phát biểu thuần túy, phát biểu chỉ thị đích thực, cũng như là những vấn đề liên hệ đến tính trực quan và đặc tính của các chỉ thị. Khi học kỹ về chuyên đề này đó, người học sẽ nắm vững được những chỉ thị được Đức Phật sử dụng ở trong kinh văn, bao gồm kinh điển Pali, kinh điển A Hàm hay là kinh điển Đại Thừa. Và vay mượn phương pháp của triết học ngôn ngữ về vấn đề chỉ thị, quý vị có thể làm các chuyên đề nghiên cứu, hoặc là viết sách, hoặc là luận án của mình. Phần 1 đó là khái niệm. Từ biểu thị là từ mà vật nó tham chiếu đến, lệ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng của người nói hay người viết, nhằm tạo ra mặc định liên hệ đến các vật hay là sự vật con người được tham chiếu trong ngữ cảnh nhất định nào đó. Ví dụ, khi người tu học Phật phát biểu tưởng Phật, thì chúng ta được hiểu biểu thị trong tình huống này là gì? Đó là Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật. Còn trong trường hợp ở ngay không gian phát biểu đó, ngoài Phật Thích Ca ra còn có Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật Đại Nhật, thì khái niệm tượng Phật là từ biểu thị cho các đức Phật khác nhau, chứ không phải chỉ có Phật Thích Ca. Như vậy, khái niệm tượng Phật được chúng ta sử dụng với hệ quy chiếu trong cái ngữ cảnh của nơi chúng ta đang phát biểu, và phải tương thích với tượng cụ thể mà chúng ta đang nhìn thấy. Chứ lúc đó quý vị không thể hiểu đó là tượng Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa, vốn không có lịch sử trên quả địa cầu này, hay là tượng của các vị A-la-hán trong lịch sử là đệ tử hệ thứ nhất của Đức Phật, và cũng không phải là các bậc cao tăng, tăng đoàn hay là ni đoàn ở trong các chùa. Như vậy, mỗi một khái niệm đó biểu thị cho một đối vật, con người, sự vật, sự việc, tình huống cụ thể nào đó trong một cái ngữ cảnh nhất định, không thể nào khác hơn. Về chức năng đó, thì các từ biểu thị giúp cho người đọc, người nghe tìm kiếm các thông tin độc lập, hoặc là hiểu được các thông tin liên hệ đến sự vật sự việc đó được con người đề cập đến trong một cái ngữ cảnh nhất định. Khi tôi dùng khái niệm giang hồ mạng là từ mà chỉ thị cho hiện tượng sống gần như là bất tuân về luật pháp và các mặc định văn hóa đạo đức. Người ta muốn nói cái gì thì nói, muốn làm gì thì làm ở trên mạng. Cho đến lúc nào đó có người tố giác tội phạm hoặc là thư kiện thì người đó mới bị xem xét bởi luật pháp. Còn khi mà chưa bị luật pháp sờ gái đó, thì các cái sự lộng hành ở trên mạng xã hội nói chung á, làm cho cuộc sống này nó trở nên rất là nhiễu dương. Thì cái khái niệm giang hồ mạng đó là biểu thị một cách thức để cho người ta có thể tìm kiếm thông tin. Những người nói xấu, nói thị phi, nói xúc phạm, nói xuyên tạc, v.v. Khi tôi dùng, và có lẽ tôi là người đầu tiên dùng khái niệm cô hồn mạng, thì tôi đang nói đến cái sự quỷ quyệt của một nhóm người YouTuber, Facebooker, TikToker, bất chấp luật pháp, bất chấp các cái phương thức tiểu nhân. Thậm chí họ có thể đóng giả là người quân tử, người cao thượng, người đàng hoàng, để lừa dối cộng đồng và xã hội nhằm hạ bệ tất cả người khác và đề cao chính mình lên. Thì khái niệm cô hồn mạng đó mặc dầu á là mới được tôi tạo ra thôi, nhưng mà tôi tin chắc á là khi mà ai nghe đến cái chữ cô hồn mạng thì người ta biết là cái sự quỷ quyệt, giống như ma quái biến hóa làm chủ cuộc chơi để làm đảo loạn hết mọi tình thế trong cuộc sống. Thế vì cái khái niệm cô hồn mạng đó là biểu thị một cái nội dung về những con người bất chấp hết tất cả, bất chấp luật pháp, bất chấp đạo đức, bất chấp lương tâm, bất chấp sự thật, họ muốn nói gì nói và dùng những cái thủ đoạn đê hèn nhất, xấu xa nhất, tiểu nhân nhất, tệ hại nhất để hạ bệ người khác thôi, làm nhiễu loạn cuộc sống xã hội. Thế vậy cái khái niệm đó nó sẽ tạo ra một cái sự tìm kiếm trên thông tin. Hoặc là trong thời gian qua đó thì khi một YouTuber nổi tiếng đề cập đến cái khái niệm tạm khóa báo có, thế đây cái từ rất là thông dụng ở trong ngành ngân hàng. Ai làm ngân hàng, nhân viên ngân hàng tôi biết rõ, khi mà yêu cầu khóa cái chức năng nhận tiền lại thì trong ngân hàng nó chỉ tạm thời nó ghi là gì, tạm khóa báo có thôi, chứ không có gì gian dối trong đây. Thì lập tức á, ở trên mạng Google á, thì khái niệm này đó trở thành là khái niệm được tìm kiếm số 1 nhiều nhất trong thời điểm đó. Hoặc là trong mấy ngày vừa qua đó thì tên tuổi của Phi Nhung đó gắn kết với việc làm từ thiện, nhường cơ hội chích vaccine cho người khác cho nên qua đời. Thì cái chữ Phi Nhung đó đã trở thành là một trong những cái trending, một cái xu thế tìm kiếm thông tin ở trên Google rất là hot trong thời gian vừa qua. Cho nên đó, bất cứ một cái từ nào khi được sử dụng để làm tính cách biểu thị đều tạo ra những gợi ý về việc tìm kiếm thông tin, hỗ trợ cho con người nhận thức về một sự vật, sự việc nhất định nào đó. Từ biểu thị có thể được xem là một mô tả về ngôn ngữ học, có tính quy chiếu của nó khác với từ ngữ cảnh này đến ngữ cảnh khác. Tức là vì nó là chỉ thị mà ở mỗi một ngữ cảnh đó, nó có ý nghĩa khác nhau. Thì nó như là trước khi cái vụ lùm bùm ở trên mạng diễn ra thì Phi Dung á là một cái từ biểu thị cho một nhân vật ca sĩ có hai dòng máu Việt Nam và Mỹ, có cái phạm vi hoạt động nghệ thuật á là ở Việt Nam và nước ngoài, được rất nhiều người mến mộ bởi những cái bài ca mang tính dân ca ngọt ngào, đi vào lòng người đó. Nhưng mà đến cái giai đoạn 6 tháng vừa qua, khi mà cái vụ lùm xùm liên hệ đến ông Võ Hoàng Yên đó, thì một số người ta đặt lại vấn đề đó, tính từ tính chủ quan, tính từ tính xúc phạm, đứng từ tính là vu cáo hay gì đó, hoặc bất cứ một động cơ nào. Thì lúc đó cái khái niệm về ca sĩ Phi Nhung đó, được một số người không thích đó, đánh giá với một góc độ khác. Trong mấy ngày mà khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Chùa Giác Ngộ tổ chức lễ tưởng niệm đầu tiên đó. Thì lúc đó cái hình ảnh cao quý Phi Nhung được người ta đề cập đến nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, những đóng góp, những hy sinh trong cái cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, rồi sự tán dương công đức của Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật Việt Nam, và những cái ca nghệ đã làm cho cái tính biểu thị trong thời điểm này với cái ngữ cảnh này đó là nó khác với cái ngữ cảnh diễn ra cách đây mới 2-3 tháng thôi. Như vậy, nói một cách khác là bất cứ một cái khái niệm biểu thị nào cũng đều có hệ giá trị và ý nghĩa của nó trong từng ngữ cảnh liên hệ đến không thời gian, không gian và thời gian nhất định. Qua cái thời điểm đó nó có thể được hiểu theo một cách khác. Ví dụ khi hai người nói cùng một câu có chứa các từ chỉ mục biểu thị đó, có thể đề cập đến hai vật hoàn toàn khác nhau hay là hai nội dung khác nhau. Vì tôi xin trích một cái câu trong kinh Pháp Hoa đi. Bồ Tát thường Bắc Kinh phát biểu thường xuyên như sau: tôi không dám khinh thường quý ngài vì quý ngài đều sẽ thành Phật. Nó trở thành như là một cái văn hóa ứng xử rất là phổ biến của vị Bồ Tát mang tên này, tức là không khinh thường người khác, nhắc nhở người khác về tiềm năng thành Phật để giúp cho người khác đó có thể sống tốt hơn, sống tốt hơn. Khi mình nghĩ mình là Phật trong tương lai thì mình lời nói là việc làm, ứng xử, thói quen, lối sống chắc chắn nó phải cao thượng hơn người bình thường. Từ cao thượng cho đến là toàn hảo, tuyệt hảo. Đó. Thì cái câu nói đó, đó vừa là một sự tôn trọng, vừa là một cái nhắc nhở về tính tiềm năng sẵn có ở mọi người để hy vọng rằng người đó có ứng xử tích cực hơn. Còn nếu đó là một cái kẻ đi biêu xấu người khác, thích là ăn môi, nói móc, châm biếm, xúc phạm người khác, thì cái ngữ điệu họ có thể dùng ở trong YouTube hay là Facebook á, tôi không dám khinh thường với ngài, thì cái đó nó là cái gì? Đang khiêu khích. Tôi không dám khinh thường với ngài, trợn mặt lên, thì nó trở thành là câu hỏi, có thật vậy không? Đó là chư ngươi, thể hiện sự ngạo mạn, sự háo thắng, sự thách thức, sự giận dữ, sự căm thù, sự phản uất, hoặc là sự ganh tị và nhiều cái động cơ thái độ tâm lý khác. Cho nên là trong mỗi một cái mô tả cũng là một câu thôi, nhưng mà đặt ở trong tình huống A, đối tượng nghe là A, thì nó lại khác á, trong cái tình huống B, đối tượng nghe là người B, và cái ngữ điệu của người phát biểu á, nó khác nhau. Các từ biểu thị tối thiểu là có hai ngữ nghĩa. Thứ nhất á, là ngữ nghĩa ngôn ngữ học, linguistic meaning. Thứ hai đó là nhân vật đó có những cái nội dung nhất định. Mỗi một nhân vật được đề cập đến, nó được có một cái nội dung. Thế này là về ngữ nghĩa ngôn ngữ và ngữ nghĩa nhân vật. Ví dụ khái niệm tôi trong nhân phạm là có thể trở thành là chủ từ ngôn thứ nhất hay là vị ngữ ngôn thứ nhất. Nhưng mà nếu mà đặt vào trong một cái câu nói giao tế giữa những người xung quanh đó thì chữ to đó là gì? Người đang phát biểu, người đang ứng xử thôi. Chữ to đó cũng có thể có phẩm chất đơn nhất nhưng có nhiều nghĩa trong từng ngữ cảnh khác nhau. Chúng ta sẽ thử trở lại cái câu nói của triết gia Descartes: tôi tư duy nên tôi hiện hữu, I think therefore I am. Và đó là cái câu triết học rất là nổi tiếng trong giới triết học. Bây giờ nếu chúng ta thay thế cái chữ tư duy đó bằng một cái cụm từ là nghĩ đến con ngựa nha. Rồi cái chữ hiện hữu chúng ta cũng đổi lại thành là con ngựa đi, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái câu như sau: tôi nghĩ về con ngựa nên tôi là con ngựa. Cái này có đúng không? Không. Cái việc mà mình suy nghĩ về con vật A, con người B, tình huống C, sự kiện D không được hiểu đồng nghĩa là chúng ta đã trở thành đẳng thức hóa với các đối vật được đề cập đến đó. Và tương tự, khi người A có một bức ảnh chụp với người B, không vì thế người A sẽ trở thành là người B hay là một phần của người B. Hiện nay trên mạng xã hội người ta thường đánh nhau bằng cách đó. Ta thấy nhân vật A này đó đi chơi chung với nhân vật B có một tấm hình chụp chung, thì nhân vật B mà lỡ mà vi phạm luật pháp thì ta nói là nhân vật A này cũng là kẻ vi phạm luật pháp. Cá mè một lứa. Cái đó là quy đạp tùy tiện, phản khoa học. Thì những người mà họ đánh tôi ở trên mạng xã hội đó, phần lớn là những người khác tôn giáo và ở hải ngoại. Thì tôi có mặt ở các trại tù, các trung tâm cai nghiện, các trung tâm dưỡng lão, các trung tâm mồ côi, các ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp quận huyện, cấp phường xã, để làm các công việc giảng kinh thuyết pháp và an sinh xã hội, công tác từ thiện. Thì quý vị biết là trong văn phòng của các cơ quan nhà nước luôn luôn ở bên tay trái là có tượng của cụ Hồ Chí Minh. Ở trên chính giữa đó thì có cái việc, có cái câu là Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Rồi thậm chí có nhiều nơi ta có thêm cái cờ đỏ sao vàng đó. Thì đó là chuyện bình thường. Ai trong nước Việt Nam độc lập thì chủ trương của chính phủ như thế là chuyện bình thường. Rồi khi mà tôi tới đó để làm công việc gì đó, được người ta trao tặng bằng khen vân vân, thì họ lấy cái đó họ sẽ nói là gì? Thầy Nhật Từ đang nhận thẻ đảng. Thì tôi thấy nó có tượng cụ Hồ nè, rồi có cờ tổ quốc nè, rồi có cái câu Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang muôn năm, thì người ta lại cố tình gán ghép tạo ra một cái thông tin hoàn toàn không có sự thật. Đó là bởi vì á, cái dụng ý về nội dung của nhân vật ở đây đã bị thay đổi, đã bị đánh tráo rồi, đánh tráo khái niệm. Rồi á, cái bối cảnh của việc diễn ra đó là một cái sự khen tặng về các công tác mình đang làm có lợi cho nhân sinh, bị hiểu xuyên tạc thành là đang nhận cái thẻ đảng. Đó là những cái cách mà tôi gọi đó là giang hồ mạng và cô hồ mạng. Để nhằm thoá mạ, xúc phạm, cô lập, gây những cái tác hại to lớn về phương diện xã hội đối với những người mà những người cô hồn mạng này không thích. Như vậy là cũng một khái niệm thôi, một sự kiện đó thôi, nhưng mà bị người ta lý giải sai một cách đó có chủ đích thì vấn đề nó trở nên rất là nghiêm trọng. Phần 2, các loại biểu thị. Theo triết gia Basis thì các từ biểu thị đó gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất á, là hình tượng, icon. Hình tượng là từ để chỉ cho việc nhân cách hóa con người. Ví dụ như khi tôi thuyết trình về chủ đề Gandhi là biểu tượng của hòa bình thế giới, thì lúc đó đó dịch ra tiếng Anh đó sẽ không dịch là symbol mà phải dịch là icon, iconic. Gandhi the iconic of world peace. Thì như vậy việc sử dụng được chính xác hình tượng khi chúng ta mô tả sẽ làm cho ngữ nghĩa của sự biểu thị được chuẩn xác hơn. Khái niệm thứ hai đó là biểu tượng, symbol, tức là chỉ cho sự vật được là hình ảnh hóa, là vật thể hóa. Ví dụ như là chữ vạn trong Phật giáo Đại Thừa được hiểu là biểu tượng của các tường. Rồi bánh xe tròn có 8 cam tượng trưng cho bánh xe chuyển pháp luân, mà còn gọi là bánh xe là bát chánh đạo. Hễ ai tu học Phật giáo thì người ta hiểu thế. Còn khi mà bánh xe mình làm 12 cam á, thì tượng trưng cho là sanh tử luân hồi qua 3 chiều thời gian quá khứ hiện tại vị lai với 12 mắt xích của sự sống. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 64 khi thành lập đã dùng cái hình ảnh bánh xe 12 căn. Thì nó làm cho người ta hiểu theo một cái ngữ nghĩa khác với biểu tượng của chữ pháp luân. Nên là mỗi một biểu tượng nó có một cái ý nghĩa rất là khác nhau. Thứ ba đó là từ biểu thị, biểu thị tức là index. Thì biểu thị đó là một cái chỉ định giúp cho chúng ta hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu chuẩn trong cái ngữ nghĩa đó thôi chứ không có được khác. Thế như vậy là với ba cái yếu tố này đó, thì các từ biểu thị phát xuất từ ý nghĩa của sự giống với các đối vật được chúng mô tả, tạo thành một mối quan hệ đích thực đối với đối vật đó, hoặc là chỉ đơn thuần gắn kết một cách mặc định với các đối vật. Vì chân lý theo Phật giáo thì nó có hai cấp độ: chân lý mặc ước do phong tục tập quán thói quen, và chân lý tuyệt đối, tức là nó thoát ra khỏi những cái dán nhãn đặt tên, tính áp đặt, tính chủ quan của chúng ta về con người, về sự vật. Như là chúng ta có thái độ gắn kết với cái nhận thức đó. Người Việt Nam mình có câu là thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng. Đó là thái độ cảm xúc đi kèm theo làm cho chúng ta là ghét lây hay thương lây. Ngoài ba thành tố tạo thành các từ biểu thị, sau đây đó là các loại từ biểu thị. A, đại từ. Thì chúng ta có những từ sau đây rất là thông dụng như chữ là tôi, tức là tiếng Anh là I. Rồi anh ấy, ông ấy, cậu ấy, tiếng Anh là he. Rồi cô ấy, chị ấy, bà ấy, tiếng Anh là she. Rồi cái ấy, điều ấy, sự việc ấy, điều đó, tiếng Anh là this. Rồi cái đó, điều đó, sự kiện đó, tiếng Anh là that. Còn khi đại từ chỉ cho một cái vật đó, một cái vật mà mình đã đề cập với trước thì gọi là đó, đó thì, hay là sự việc, tình huống thì tiếng Anh gọi là it đó. Thì đây là các từ biểu thị dưới hình thức là đại từ, dùng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung hay bất cứ một ngôn ngữ nào, chúng ta không thể bỏ qua các từ chỉ thị với tư cách là đại từ, giúp chúng ta hiểu rõ. Ví dụ như là trong cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim đặng hỷ, nghĩa đen đó là trên trời dưới đất tôi là số một trong vô số kiếp, đây là kiếp cuối cùng. Thì một số giảng sư tại Việt Nam có khuynh hướng lý giải cái chữ tôi đó là cái tôi chấp ngã, cái tôi nhị nguyên, cái tôi đó vốn tạo ra khoảng cách xã hội, mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội, và kéo theo sau đó là các nỗi khổ và niềm đau. Như vậy cái tôi chấp ngã đó là nguy hiểm nhất ở trên đời. Duy ngã độc tôn được hiểu theo nghĩa đó là hoàn toàn sai với ngữ cảnh, được biểu thị gắn liền với sự ra đề của Thái tử Siddhartha Gautama tại vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Thực ra thì trong kinh văn Pali hay là không, hay là trong kinh văn chữ Hán đó, thì cái chữ ngã trong tình huống này đó là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Nó là nhân xưng ngôi thứ nhất thôi. Chứ không thể hiểu theo cái chữ ngã là cái tôi chấp ngã được. Do đó phải hiểu đúng được đại từ trong từng ngữ cảnh thì chúng ta không có lý giải sai. Bằng không cái việc lý giải nghe rất là hấp dẫn, nghe rất là hay, nhưng mà hoàn toàn không có sự thật. Đó là điều nên tránh. B, trạng từ. Trạng từ chỉ thời gian đó, thì chúng ta có bây giờ, hôm qua, hôm nay, ngày mai, hay là một cách ở hiện tại, một cách lâu dài, một cách vĩnh hằng. Đó là những cái từ trạng ngữ chỉ về thời gian. Ngoài ra chúng ta cũng có những trạng từ chỉ về không gian, ví dụ như là tại đây, here, hay là trên đất nước Việt Nam này, hoặc là trong bối cảnh này, trong cái không gian này, tức là có nhiều cái cách để mình diễn đạt. Thì trong triết học Phật giáo đó, chúng ta phải lưu tâm đó, về tính không gian phải là tại đây, tức là here. Về tính thời gian á, phải là bây giờ, chứ không phải là quá khứ, tức là của hôm qua, rồi tuần trước, tháng trước, năm ngoái, kiếp trước. Và cũng không phải là tương lai. Tương lai là những cái mà nó có thể tạo ra những lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Cho nên á, để sử dụng các từ biểu thị về trạng ngữ mang lại niềm an vui, hạnh phúc, thì theo Đức Phật trong kinh đó, Nhất Dạ Hiện Giả nói riêng và nhiều và kinh khác nói chung đó, đó là phải an trú chánh niệm vào cái bây giờ và cái tại đây. Đó. Thì khi mà an trú như vậy, chúng ta sẽ vẫy tay chào với thói quen hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một hoặc là nhiều lần nữa thông qua sự kể, sự ký ức, sự nhớ nhung. Đó. Và do đó chúng ta đánh mất cái trải nghiệm hạnh phúc ở hiện tại. Như tương tự, khi mà rượt đuổi tâm về những chuyện chưa xảy ra thì chúng ta là không có lo lắng gì được, an trú được ở trong cái nhân quả diễn ra ở hiện tại này. Là cái cuộc sống là nhân quả, tương lai sẽ lần lượt trở thành hiện tại, rồi hiện tại lần lượt trở thành quá khứ. Lo lắng quá khứ làm gì, vì nó không còn ý nghĩa nữa, không làm cho người chết sống lại được, mất mát là có lại được. Rồi tương lai chưa xảy ra thì làm sao, đó là vô định mà. Cho nên tập trung vào hiện tại. Do đó đạo Phật chú trọng các trạng từ về không gian hiện tại và thời gian hiện tại. Thứ ba, về tính từ. Tính từ thì chúng ta có những cái từ chỉ tính chất, ví dụ như là cao, thấp, mập, ốm, rồi lớn, nhỏ, vân vân, để phản ánh về thuộc tính của con người hay sự vật và động vật, tức là phản ánh về các thuộc tính của danh từ. Sử dụng nhiều tính từ nhiều chừng nào thì cái biểu đạt cảm xúc của chúng ta, chấp nhất cảm xúc của chúng ta đó thể hiện một cách tương thích chừng đó. Cho nên đó, để vượt qua các cái thổ chấp về tính từ đó, thì Đức Phật dạy chúng ta là gì? Khi tiếp xúc với người chỉ thấy đơn thuần là một con người, không phải là người nam hay là người nữ, người mập hay người ốm, người đẹp hay người xấu, chỉ đơn thuần là con người thôi, thì chúng ta mới thoát ra được cái sự chấp trước. Thứ tư, đó là tính sở hữu của tôi, của ông ấy, anh ấy, cậu ấy, của bà ấy, chị ấy, cô ấy. Thì tính sở hữu là các mặc định về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán, pháp lý, nó làm cho chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc chết quen. Cho nên chúng ta dễ chấp và dễ vướng kẹt tâm lý vào những cái sở hữu đó. Mà trên thực tế đó, thì khi mà đứng trước cái sự sanh ly tử biệt đó, thì không có gì đó là tôi, là tự ngã của tôi hay là sở hữu của tôi. Nhận thức đó mới giúp cho chúng ta vượt qua khổ đảo được. Cho nên sau khi nói bài kinh chân lý của Tứ Thánh Đế xong rồi đó, thì Đức Phật đề cập đến vô ngã tướng, để nhằm giúp cho người tu học đứng trước hiện tượng vô thường, thay vì là khổ đau, khóc lóc, mất ăn, bỏ ngủ, sầu bi, khổ u não, thì chúng ta thực tập vô sở hóa, cái này không phải là sở hữu của tôi, thì chúng ta sẽ vượt qua được nỗi khổ niềm đau đó dễ dàng hơn. Thì đó là một số khái niệm về các từ chỉ thị. Về nội dung, các từ chỉ thị được xác định bởi ý nghĩa ngôn ngữ, tức là nó thuộc về phẩm chất, hoặc là các yếu tố ngữ cảnh như là thời gian và điểm, tức là không gian. Đồng thời đó, nó cũng lệ thuộc hoàn toàn vào dụng ý của người nói, intentions of the speakers. Thì mỗi người nói là có một cái dụng ý khác nhau. Ví dụ như một vị bổng sư nhắc nhở các đệ tử xuất gia và tại gia của mình, Đức Phật dạy rằng mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thì cái dụng ý trong câu nói này đó là khích lệ tinh thần tự ý thức kỷ luật cao, tự giác cao, tự sung phong, tự phát nguyện, tự dấn thân trên nền tảng của phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng. Chứ còn á, vị thầy không thể đi thay thế, làm thay thế, thực hành thay thế cho đệ tử của mình được. Thì cái dụng ý đó ở trong các cái biểu thị đó rất là rõ. Mặc dù đây mình chỉ trích ra cái câu đó của Phật thôi. Mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thì cái chữ thị mỗi người đây đã bao gồm luôn là gì? Các đệ tử rồi. Chữ thị đó nó có thể ám chỉ một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Về bản chất, các loại từ chỉ thị còn được gọi là cách thức diễn đạt nhạy cảm về ngữ cảnh, hay là theo từng ngữ cảnh, context, sensitive expressions. Vì nội dung đó, của các từ chỉ thị này khác nhau từ ngữ cảnh này sang ngữ cảnh khác. Thì đây cũng là điều rất là dễ hiểu thôi. Bất cứ một chỉ thị nào chứ không phải lệ thuộc vào cái ngữ cảnh mà nó đang có mặt, như là một tự loại. Ví dụ như câu nói con hơn cha là nhà có phúc, thì cha ở trong ngữ cảnh này đó được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một á là cái người đã trực tiếp cùng với vợ của mình sinh ra đứa con, mà trong văn phạm pháp lý và văn phạm xã hội đó ta gọi đó là cha hay là ba hay là bố. Và con ở đây đó là thế hệ được sinh ra bởi người cha này. Thì lúc đó đó, cái ngữ nghĩa của con này nó lệ thuộc vào cái bối cảnh là gì? Khích lệ thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước, vì học được kinh nghiệm của thế hệ trước. Vậy là sống trong một cái bối cảnh và bây giờ đó là hòa bình, an lành hơn. Còn ai mà ra đời trong cái bối cảnh trước năm 75 vài năm, như là 20 năm, rồi sau năm 75 là một vài năm, thì giai đoạn đó giai đoạn chiến tranh khốc liệt, giáo dục, xã hội, kinh tế, văn hóa, mọi thứ bị giới hạn, thì làm sao mà giỏi bằng cái thế hệ bây giờ được? Cái đó là điều chắc chắn đó. Đó là ngữ nghĩa một. Ngữ nghĩa hai đó, chỉ cha và mẹ ở đây đó chỉ cho thế hệ đi trước, trên là thế hệ mà chúng ta đang đề cập đến là trung bình 20 năm, xứng đáng để làm cha sanh mẹ đẻ mình được. Còn con trong cái này có thể hiểu là thế hệ đi sau, trên lệch nhau là 20 năm hoặc là gọn hơn là 10 năm, 15 năm. Cứ mỗi một thế hệ nó cách biệt nhau như thế. Và thế hệ đi sau phải giỏi hơn thế hệ đi trước. Đó là cái điều mong mỏi cao quý của văn hóa Việt Nam. Và cái mong mỏi này được đặt trên một sự tán dương, đó là gia đình có phúc, cộng đồng có phúc, đất nước có phúc khi có thế hệ sau đó là từ giỏi bằng cho đến giỏi hơn. Đó, thì ở trong cái ngữ cảnh này chúng ta thấy là gì? Diễn đạt cảm xúc đó, cái sự nhạy cảm, cái sự trong đời của chúng ta trong từng cái ngữ cảnh nhất định. Các từ biểu thị thường giới hạn trong các mô tả đại loại như tôi hôm nay, trong khi cái từ nhạy cảm ngữ cảnh đó được chỉ cho các từ chỉ mục đơn giản, và các mô tả phức tạp chứa đựng các từ chỉ biểu thị đơn giản như là người tôi thương hay là tôi là một người phụ nữ, đúng không? Thì đây khi mình nói là tôi là một người phụ nữ thì mình muốn cho người ta cảm thấy thông cảm. Phụ nữ là liễu yếu đào tơ, rồi người phái yếu, người không thể tự mình làm hết tất cả mọi thứ được. Rồi cứ khi mình dùng cái từ là tôi là người phụ nữ để mong người ta thông cảm. Phụ nữ thì cũng còn có tánh là gánh nặng, rồi tị hiềm, rồi hơn thua, cô không muốn ai đẹp hơn mình, được khen nhiều hơn mình, được giỏi hơn mình phải là số một. Tôi là phụ nữ, tức là tôi nhạy cảm trước những cái lời nói, thái độ ám chỉ, cách thức biểu đạt của người khác. Tôi còn nữa, cho nên là tôi được quyền nói xấu người khác, chửi bới người khác, nhưng mà người ta mà chửi là tôi không được. Ý là nó có những cái dụng ý đó. Và khi mình nói là người tôi thương, thì đây rõ ràng mình không biết là ám chỉ cho người nào, nhưng mà biểu thị là một cái đối tượng được mình thương yêu quý mến. Trong tiếng Việt đó, thì nó rõ ràng hơn. Cha mẹ đối với con cái đó thì dùng là thương, cha thương con, mẹ thương con. Còn người khác giới phái mà thương nhau về phương diện giới tính đó, thì gọi là yêu. Anh yêu em, hay là em yêu anh, hay là tôi yêu cô ấy, tôi yêu anh ấy, chứ không nên dùng là thương. Nhưng mà hiện nay đó thì một số người ở miền Bắc và miền Nam đang có khuynh hướng xóa bỏ cái ranh giới của chữ thương và chữ yêu. Cho nên là khi đứa con mà thương cha thì gọi là con yêu cha. Rồi khi mà đứa cháu thương ông bà đó thì gọi kính ông bà, thì gọi là cháu yêu ông bà. Cái từ đó không hay. Trong tiếng Anh nó có một từ thôi, đó là love, sử dụng chung. Còn tiếng Việt mình phong phú hơn thì mình nên sử dụng các ngữ cảnh đa dạng để nhằm mô tả và biểu thị các cái cấp độ thái độ cảm xúc của chúng ta nó khác nhau. Tiếng Việt tương tự cũng có những cái cách mô tả, như là khi mình quý trọng người nào đó thì mình nói là tôi kính trọng, tôi quý mến, tôi có thiện cảm về. Còn khi ghét, căm thù, không ưa, không thích đó, thì đó là gì? Tôi căm bọn nó, căm phẫn, ghét bỏ, không thích. Rồi cái từ thay vì đó là họ thì mình dịch ra là nó, chúng nó, bọn nó, tụi nó, đám đó, nhóm đó. Tức là biểu thị cái thái độ. Như vậy các từ loại biểu thị đó, nó giúp cho chúng ta thấy rõ được các cái lớp cảm xúc, các lớp thái độ được đó là tâm mình trải nghiệm, thể hiện qua ngôn ngữ và chữ viết trong đời. Phần 3, phát biểu và biểu hiện. Trong tiếng Anh đó, phát biểu được gọi là utterance, được hiểu trong triết học ngôn ngữ là một loại hành vi có dụng ý thể hiện qua lời nói, qua ghi chép, qua đánh máy, qua sự ký tên, và thậm chí đó có thể biểu đạt qua ngôn ngữ cơ thể hay là ngôn ngữ biểu tượng. Về biểu hiện đó, thì trong tiếng Anh được gọi là token, được hiểu trong triết học ngôn ngữ là hiệu quả của các hành vi phát biểu, tạo ra âm thanh hay là dấu hiệu viết nhằm dụng ý được thấy, được nghe, được ngửi, được biết, được giải thích để người nghe. Như vậy là trong bất cứ một cái biểu thị nào nó cũng có hai vế. Vế thứ nhất là phát biểu, vế thứ hai đó là biểu hiện. Biểu hiện đây là cái phản ứng hồi đáp lại của người nghe và người đọc đối với những cái phát biểu hay là viết của người nói hoặc là người viết. Nó có mối quan hệ hai chiều. Ngay cả trong trường hợp đọc diễn đi, tức là nói một mình không có người nghe, hay là viết sách một mình không có người kế bên, thì trong nội dung đó nó vẫn ám chỉ có một đối vật là con người, với tư cách là một cá thể hay là một tập thể hay một cộng đồng, chắc chắn là phải vậy thôi. Và nó tạo ra các cái biểu thị về cảm xúc, người nghe cảm thấy phấn chấn hơn, thoải mái hơn, thích thú hơn, đam mê hơn, hay là chán nản, buồn ngủ, không thích nghe nữa. Nó luôn luôn phải có một cái hiệu quả cảm xúc biểu hiện kèm theo sau đó. Sử dụng các từ cảm xúc, như là cảm xúc về sự tục tiểu, cảm xúc về sự mắng chửi, cảm xúc một cách thô tục, cảm xúc một cách giận dữ, cảm xúc một cách quạch toẹt, cảm xúc một cách cao ngạo, thường nó đánh vào mặt trái cái tôi của chấp cảm xúc ở mọi người, cho nên người ta thích nghe hơn. Và có không gì ngạc nhiên khi những cái thuyết trình của các giáo sư, giảng viên ở các trường đại học rất là nghiêm túc, đàng hoàng, thì không bao nhiêu người nghe. Một bài nó chỉ có 100-200 hoặc là 1-1000 người theo dõi là hết à. Còn ngôn ngữ của các YouTuber biết khai thác đánh vào các cái cung bậc cảm xúc á, thì người nghe có thể lên đến hàng triệu lượt, thậm chí là vài chục triệu lượt. Đó, bởi vì nó đánh được vào cái nhu cầu biểu hiện của người nghe. Thì truyền hình thực tế, reality TV mà ông Donald Trump đó là một trong người sở hữu, khai thác yếu tố ngôn ngữ cảm xúc là rất là mạnh. Tức là khai thác yếu tố biểu hiện của cảm xúc, dâng lên tạo ra tính hiệu quả ở người nghe cho một cái quan điểm nào đó, làm cho người ta thần tượng hóa và chấp nhận đó, biến giả thành chân, rất là nguy hiểm, làm đảo lộn các giá trị chân lý truyền thống, rồi các cái chân lý mặc ước và những cái quy định mặc định của xã hội. Các biểu hiện cần phân biệt được từ chủng loại. Chủng loại thì tạo ra mối quan hệ giữa biểu hiện và giá trị của ngữ nghi học. Ví dụ như là loài người thì khác với loài động vật. Động vật thì nó gồm nhiều loại, loại côn trùng nhỏ nhất, loại vi khuẩn, loại siêu vi khuẩn, loại dưới nước, loại trên cạn, loại có cánh, loại lưỡng cư, vừa dưới nước, vừa trên cạn, vừa trên cạn, vừa trên hư không, vừa không, vừa dưới nước, hoặc là vừa trên cạn, vừa dưới nước, vừa trên hư không. Chúng ta thấy là có nhiều cái con chim á, nó có thể sống ở trên cây nhưng mà có thể bay lặn ở dưới nước và có mặt ở trên bờ, đó là loài tam cư. Còn đại đa số nó chỉ là loài lưỡng cư thôi. Như vậy là các biểu thị đó đó lệ thuộc vào cái sự phân biệt chủng loại và tạo ra các lớp ngữ nghĩa khác nhau trong từng cái tình huống phát biểu khác nhau. Các biểu thị của cùng chủng loại có giá trị ngữ nghĩa khác nhau. Biểu hiện khác nhau của tôi thay thế cho nhiều người khác. Rồi các biểu hiện khác nhau của tại đây chỉ cho các địa điểm khác nhau. Ví dụ như tôi nói rằng là vào giờ phút này tại đây tôi xin tuyên bố rằng đất nước Việt Nam đã được độc lập. Thì cái khái niệm tại đây đó được hiểu là gì? Ở Ba Đình, đó là cái thời điểm mà năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập cho đất nước. Nhưng mà ai đó lặp lại, hoặc là chúng ta lấy cái thước phim đó để ở ngay chùa Giác Ngộ hay là ở Học viện Thành phố Hồ Chí Minh mở lên, tại đây tôi tuyên bố độc lập, thì đừng nên hiểu đó là chùa Giác Ngộ hay là Học viện, mà phải là Ba Đình. Thì về cái chữ tại đây đó đặt ở trong các cái không gian khác nhau, nó vẫn phải được hiểu theo cái nghĩa chuẩn của hệ quy chiếu ban đầu. Ví dụ như chúng ta có câu nói, tôi ngồi tại đây thực tập 16 hơi thở chánh niệm. Thì nhất là chúng ta có 3 cái bối cảnh để được hiểu cho câu nói này, câu phát biểu này. Thứ nhất, một vị thiền sư nào đó đang khẳng định với học trò của mình, đó là dù đang ngồi ở chỗ đông đúc hay là chỗ yên tĩnh, thì lúc nào ông cũng làm chủ hơi thở ra vào với 16 kỹ năng. Ngữ cảnh thứ hai là một thiền sinh nào đó đang cự khẳng định, tôi đang ngồi tại đây thực tập 16 hơi thở, tức là vừa nghe thầy dạy xong là tôi áp dụng lực liền. Ngữ cảnh thứ ba, bất cứ một người nào đó có thể phát biểu như thế dựa vào cái tình huống thật mà người đó đang làm. Ví dụ như đó, người đó đang ngồi tại chợ, hay là đang ngồi tại công ty, hay là đang có mặt tại nhà, hay là đang có mặt ở bờ biển, hay là đang có mặt ở trong rừng, hay là có mặt trên núi. Nó chưa xác định rõ, nhưng mà nó cụ thể là gì? Ở trong cái không gian nhất định nào đó. Như vậy, về trạng từ chỉ nơi chốn, tại đây, có thể đó là được hiểu là cội Bồ Đề, ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật giác ngộ. Có thể là một cái cây cổ thụ nào đó, có thể là một địa điểm tại chùa, tại tư gia, tại một không gian nhất định nào đó. Nó phải được biểu hiện rõ ràng như thế. Cũng có những trường hợp trong từng phát biểu lại có hai biểu hiện khác nhau như cùng một loại, hoặc cùng có một ý nghĩa có thể chỉ cho các đối vật khác nhau. Đó là một cái phức tạp và cũng là cái phong phú. Ví dụ thì sư Nhất Hạnh có hai câu thơ: búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Thì búp sen ở đây đó, chúng ta có thể hiểu theo cái đen là gì? Một hoa sen. Mình cầm một cái búp sen nào nó chưa nở, dâng tặng cho một người nào đó ha. Và người đó đó, mình đứng từ góc độ tính tiềm năng, tính phấn đấu, tính phương pháp, sẽ có thể trở thành chân nhân, rồi sau đó là tiệm quan thánh nhân, rồi thánh nhân, rồi A-la-hán, rồi Bồ-tát, rồi mới trở thành Phật. Đó. Nhưng mà ở một cái ngữ khác, chữ búp sen là gì? Đó là hai bàn tay khép sát lại, hay là bàn tay áp sát lại. Nếu mà nhìn từ bên hông á, sẽ tạo ra hình một cái búp. Bàn tay tôi đến 26. Nhưng mà có nhiều bàn tay chúng ta thấy là các cái ngón nó đều nhau. À, rất là giống như một cái búp sen. Búp sen xin tặng người, cái là chào người khác bằng sự chắp tay cúi đầu như thế này, là mình đang tặng cái sự tôn kính, sự quý trọng, sự nghinh đón, và những cái thái độ rất là có thiện cảm mà dành cho cái người đang đối diện trước mình. Rồi còn cái câu một vị Phật tương lai là chúng ta cũng trông đợi người đó có những giá trị tốt, giá trị thánh thiện, giá trị cao quý, giá trị tình người, giá trị nhân đạo, giống như là các đức Phật đã làm, đã sống. Bây giờ nếu chúng ta so sánh cái câu đó với cái câu nói đại chúng đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, đảnh lễ dưới chân người, thì rõ ràng ở đây cũng là một cái sự bày tỏ lòng tôn kính. Nghe, bày tỏ lòng tôn kính, nhưng mà không có liên hệ gì đến cái việc lễ lại như chúng ta lại ở trong chùa. Đây là văn hóa chào và tôn kính Đức Phật ở tại Ấn Độ cổ đại. Nên là thường á đi nhiễu theo chiều kim đồng hồ chứ không có đi ngược chiều đồng hồ. Đi vòng qua ba lần á, rồi bắt đầu ngồi xuống, đó là biểu thị sự tôn kính. Khi ngồi xuống thì không ngồi trực diện với Đức Phật mà phải ngồi qua một bên. Đấy. Ta tôn kính thì ta làm như vậy. Còn thực ra thì trong văn hóa thời xưa đó, tại Ấn Độ đó, ngay cả trong Phật giáo, không có lại đâu. Người nào tôn kính Đức Phật đó, thì người ta chỉ ngồi chồm hổm xuống, chân trái, tức là cái chân phụ đó, sẽ nâng cao lên. Rồi chân chính đó, là năm đầu ngón chân bấu xuống dưới đất, rồi mình gặp người xuống, cúi đầu xuống, là lòng bàn tay mình chạm vô bàn chân của người mình tôn kính. Sau đó đứng dậy mình mới rờ vào cái đầu của mình. Ở cái vị trí thấp nhất của một con người, chúng ta đưa lên cái vị trí cao nhất của đầu mình. Đó là bày tỏ lòng tôn kính. Thì sau này cái văn hóa đó đó, nó được biến thể trở thành là một động tác lễ lại ngũ thể đầu địa tại Trung Hoa. Tức lại xuống thì hai cái đầu của chỏ nè, rồi hai cái đầu gối với cái chán chạm trên mặt đất, rồi lòng bàn tay chúng ta lúc ta để sắp như thế này, sau đó mình mở lên, quán tưởng rằng mình đang nâng cái bàn chân của Đức Phật, và cái gương mặt của mình đó đang chạm đến bàn chân, tức là hôn bàn chân, sau đó chúng ta mới đứng lên. Thì đó là cái cách bày tỏ lòng tôn kính trong động tác lễ lại. Thì mỗi một cái bối cảnh văn hóa trong các nước Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền xưa và nay có các cách thức biểu đạt về lòng tôn kính khác nhau khi chúng ta gặp nhau. Về mối quan hệ giữa phát biểu và biểu hiện đó, thì chúng ta có thể nói phát ngôn về bản chất đó, là nền tảng của ngữ nghĩa học. Vì không có phát ngôn nào vô nghĩa. Khi chúng ta nói tôi không hiểu gì hết, nó cũng là một cái sự có nghĩa. Có nghĩa là gì? Người nói và người nghe nó chưa ăn khớp tâm với nhau. Người nói có thể cao quá, người nghe hiểu không tế. Hoặc người nói sai cho nên người nghe hiểu không được, hiểu không trúng được. Đó. Hoặc như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật hỏi A Nan á, khi mà Đức Phật gọi tiếng vua thế này: A Nan nghe cái gì? A Nan trả lời là: bạch Thế Tôn, con nghe tiếng chuông. Sau khi tiếng chuông tắt, Đức Phật hỏi A Nan còn nghe cái gì không? A Nan trả lời là: con không nghe gì hết. Đức Phật nói sai rồi. nghe cái tiếng không có âm thanh, nghe một cái tình trạng vẫn là không có tiếng ồn, cũng là nghe nhưng mà có hai cái nội dung nghe khác nhau, nhưng mà cái tánh nghe đó là nó thường trú, nó không có mất đi. Tương tự đối với người mù từ lúc ở trong bụng mẹ thì chưa từng thấy sự vật hình thái, màu sắc và ánh sáng, thì cái thấy của người đó là gì? Là một sự tối thẳm, không có một cái hình gì hết đó. Chứ không phải là không thấy. Không thấy là không thấy hình thái thôi, còn vẫn thấy trong cái chiều sâu thẳm của nó là một sự tối thẳm của tâm thức. Đó. Thế vậy, bất cứ một cái phát ngôn nào đều có ngữ nghĩa đi theo sau đó. Phát biểu do đó được xem là một dụng ý trong hành vi ngôn ngữ, và cũng là trường hợp đặc biệt của dụng ý về một hành vi có mục đích nào đó. Không có một cái phát biểu nào mà không có mục đích. Ví dụ như trong một thiền đường, vô tình nó có một cái chuông điện thoại reo lên, thế là một người tham dự họ quên tắt điện thoại, mặc dù yêu cầu đó là không mang điện thoại theo, nếu có mang thì gỡ ở cái phòng để hành lý. Nhưng người mà sơ suất họ vẫn mang. Thì lúc đó một người giám sát hay là tuần canh về thiền đó có thể ra dấu ngón tay như thế này, thì lập tức người đó phải tắt điện thoại liền, tắt điện thoại, lấy ra để tắt điện thoại. Thì như vậy cái động tác để ngón tay ở trước cái miệng là một sự dụng ý mang tính yêu cầu: quý ông, quý bà, quý anh, quý chị, hoan hỷ, tắt điện thoại dùm, vì đây là thời điểm ngồi thiền để cho các hoạt động giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm ngưng, để con người mà tái phục hồi các năng lượng, rũ bỏ các căng thẳng, lo lắng, bất an, để trải nghiệm sự hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên phát ngôn nào đó nó cũng có cái nền tảng ngữ nghĩa của nó, dù là phát ngôn đúng hay là phát ngôn sai. Về bản chất đó, thì các biểu hiện thuộc hành là nền tảng của nhận thức. Khi phát biểu không được, không thể được quan sát, thì các phát biểu, xin lỗi, các biểu hiện từ phát biểu đó là những cái mà người đọc, người nghe đang có như là những bằng chứng. Ví dụ như Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ đi, tiếng ồn là cây gai của thiền định. Thì tiếng ồn là những cái âm thanh không cần xuất hiện ngay lúc mà người ta tĩnh tâm tu thiền, như là tiếng người, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng xe chạy, tiếng giỡn hớt, tiếng đồ đạc sột soạt, tiếng chuông reo. Thì đây đó là cây gai của thiền định, bởi vì nó làm cho người đang ngồi thiền không thể tập trung được, bị chấp dính vào, bị liên tưởng đến cái âm thanh đó. Thì rõ ràng ở đây đó, cái biểu hiện đó là nhận thức rằng đó, giá trị an tĩnh, xả niệm thanh tịnh đó, chính là cốt lõi của thiền, để giúp cho tâm mình được chơn không khóa. Biểu hiện đó rất là rõ. Nội dung là cây gai của thiền định đã tạo ra một cái biểu hiện, nội hàm chiều sâu của thiền đó, chính là xả niệm thanh tịnh, buông hết tất cả mọi ý niệm quá khứ, ý niệm tương lai, ý niệm hiện tại, ý niệm bây giờ, hay là ý niệm về mọi thứ, nó đi vào chiều sâu, mọi ý niệm đó phải được buông. Thì lúc đó trạng thái thanh tịnh mới đạt được sự tuyệt đối. Như vậy, bất cứ một phát ngôn nào cũng đều có mối liên hệ, một liên kết với cái biểu hiện của nó. Biểu hiện có thể được tái sử dụng. Lúc đó đó, các phát biểu có thể có đặc tính ngữ nghĩa học hoặc là cú pháp khác nhau. Ví dụ như là đối với một người quá chấp, nói một câu chấm một câu, nói một từ chấm một từ, nói cái gì họ cũng chấp á. Thì đó mình nên nhắc là gì? Giống như vật vô tri vô giác, hay là hãy xả niệm để được thanh tịnh. Thì lúc đó đó, cái biểu hiện trong tình huống này được tái sử dụng để nhắc nhở rằng là mọi chấp mắc đều dẫn đến các nỗi khổ và niềm đau. Mọi chấp mắc đều làm cho tâm và cảm xúc trở nên mệt mỏi. Và mọi chấp mắc đều có thể dẫn đến tình trạng cương điều hóa. Khi chấp rồi đó thì việc nhỏ trở thành là lớn, việc một trở thành đó là 10. Còn mình không có quan tâm đến, không để ý đến đó, thì các biểu hiện đó đó nó trở nên là gì? Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Ví dụ như chúng ta có câu nói đi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa là cao tăng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 20. Thì ở đây đó, cái mô tả này nó gồm có chủ ngữ và vị ngữ. Chủ ngữ là Tổ Thiện Hoa, vị ngữ là cao tăng của Phật giáo thế kỷ 20. Và biểu hiện ở đây là gì? Cao tăng đó là sao? Là một vị có học Phật tới đây đến chốn, có tu tập Phật Pháp tới đây đến chốn, có đóng góp cho Phật giáo ở trong cuộc đời và trở thành là tấm gương cao quý, một biểu hiện về những giá trị phục hưng Phật giáo, bảo vệ Phật giáo, phát triển Phật giáo trong bối cảnh mà lúc đó, đó nền Phật học tại Việt Nam còn rất là yếu, rất là kém. Cho nên là cái biểu hiện trong tình huống cao tăng á, biểu hiện qua khái niệm cao tăng thôi, thì chúng ta thấy là gì? Có thể được xem như là một vị thánh tăng, cũng có thể được xem là một vị đóng góp rất nhiều cho sự chấn hương phát triển Phật giáo, và còn bao gồm luôn cả hai. Và cái biểu hiện về thời gian đây là gì? Của thế kỷ 20. Còn ở thế kỷ 21 này thì có, dĩ nhiên là sẽ có những bậc cao tăng khác. Phần 4, biểu thị thuần túy và chứng minh đích thực, hay còn gọi là biểu thị đích thực hay là chỉ thị đích thực. Biểu thị thuần túy tiếng Anh gọi là pure indicio, được sử dụng trong triết học ngôn ngữ đó, qua các khái niệm như là tôi, đại từ nhân sinh ngôi một, hôm nay chỉ cho cái ngày này, ngày mình đang sống. Ngày mai đó chỉ cho cái thời gian sẽ diễn ra sau 12 giờ khuya của hôm nay. Thực tế tức là dựa vào các hiện thực đang diễn ra hiện tại, tức là thời gian bây giờ. Tại đây tức là cái không gian mà chúng ta đang có mặt. Thì trong quá trình tu học đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta đó là phải dùng, và không chỉ là trong ngôn ngữ, phải sống ở trong đời sống thực tiễn các biểu hiện thuần túy đó. Thì cái sự chấp về cảm xúc đối với quá khứ, chấp cảm xúc đối với các lo lắng về chuyện sẽ xảy ra trong tương lai sẽ có thể được lắng đọng lại. Ai sử dụng các loại biểu hiện thuần túy nhiều chừng nào á, biểu thị thuần túy chừng nào, thì người đó sống gần với đạo chừng đó. Còn người nào khi mà họ kể chuyện toàn là chuyện quá khứ nha, thì chúng ta biết là họ chấp quá khứ nhiều. Ngoại trừ quá khứ đó được sử dụng như là một bài học giáo dục về luật nhân quả, hay một bài học kinh nghiệm, một bài học để phấn đấu vươn lên, bài học về giá trị cuộc sống nào đó. Thì cái đó đó Đức Phật vẫn thường làm, như là Đức Phật kể lại chuyện bổn sinh, tức là các câu chuyện quá khứ của Đức Phật. Chuyện bổn sự tức là các câu chuyện quá khứ của các vị Bồ Tát, và lúc nào cần thì Đức Phật mới mở cái van quá khứ, tức là túc mệnh minh, để trích ra một cái tập tin cho một cái kiếp nào đó, tạo ra một bài học. Còn qua cái bài học đó ra thì Đức Phật khóa cái van quá khứ đó lại, chứ không phải lúc nào là bực mà giác ngộ chứng được túc bình minh cũng nhớ trong đầu từ cái chuyện A đến chuyện B, từ chuyện C đến chuyện D, từ đại cứu đến chưa tiếp, Những người như thế thì không thể nào hạnh phúc được. Và các nhà nghiên cứu lịch sử là họ khổ tâm lắm, bởi vì nhớ quá nhiều những nỗi khổ niềm đau, thấy quá nhiều, biết quá nhiều về các nỗi khổ niềm đau, thì họ rất là khó mà vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Ngoài trừ họ thực tập buông xả và sử dụng các biểu thị thuần túy. Các biểu đạt đều có ý nghĩa mặc định nhằm nối kết với các đối vật có quan hệ. Ví dụ khái niệm chữ tôi đi nha. Trong vai trò là người thuyết trình, vai trò là người nghe, cũng là chữ tôi thôi. Ví dụ như là tôi chia sẻ Phật pháp, thì chữ tôi là cái chủ thể tặng biếu chân lý Phật dạy để giúp cho người ta đạt được sự thật, không còn nỗi lo lắng sợ hãi bất an. Cái câu nói là xin ngài hãy dạy cho tôi lời Phật dạy, thì đó tôi là một cái chủ thể đang tiếp nhận những nội dung chân lý bằng một thái độ rất là khẩn cầu để làm sao cho mình tiến bộ hơn, giải phóng được khổ niềm đau và trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời. Cũng là một chữ thôi, nhưng mà đặt nó ở chủ ngữ thì nghĩa nó khác, tính chỉ thị đích thực của nó khác. Còn đặt nó ở tăng ngữ thì ngữ nghĩa nó khác. Các đề từ chỉ thị như là này, this, kia, that là một loại biểu thị mang tính cụ thể, là đối vật mà người nói, người viết thường hướng đến nhằm gợi mở sự chú ý của người nghe, người đọc. Đây được xem là mối liên hệ rất thật giữa lời phát biểu và đối vật, kéo theo cái tri giác của con người, người nghe, và dụng ý của người nói và người phát biểu. Chúng ta thấy là đại từ chỉ thị luôn luôn là có cái xác định rõ người này, rồi vật này, rồi người kia, rồi vật kia, rất là cụ thể chứ không có lẫn lộn được. Ví dụ khi tôi giảng đưa ra cái ví dụ về quy nạm nhân gian sai lầm dẫn đến các thành kiến đối xử với cái tướng trạng của con người, tôi nói như thế này: nhất lé nhì lùn, tôi giơ cái ngón tay chỏ chỉ vào mặt tôi, ý tôi muốn ám chỉ là tôi là người lùn. Nhất lé nhì lùn, hoặc là một người nào đó mà họ bị hô đi, khi họ giảng nhất lé nhì lùn họ giơ tay đến là tam hô, thì họ chỉ vô cái hàm răng hô ra. Còn người nào bị súng họ cũng chỉ vô hàm răng ra súng. Thì đó là đại thừa chỉ thị, chỉ cho cái nhân vật đang được đề cập đến đó, hoặc là được ám chỉ đó, làm cho người ta không thể hiểu sai, hiểu lộn với một nhân vật khác hay là nhiều nhân vật khác. Thì như vậy là biểu thị thuần túy có mối quan hệ với những cái chứng minh đích thực, với những cái chỉ thị mang tính đích thực. Nếu so sánh với tham chiếu hay là quy chiếu và nội dung của các biểu thị thuần túy đó trong từng ngữ cảnh, thì chúng ta thấy là nó không lệ thuộc vào hành vi và dụng ý của người nói. Có khi là nó lệ thuộc, có khi nó không lệ thuộc, chứ không phải nhất thiết lúc nào nó cũng lệ thuộc. Bởi vì cứ khi người ta nói bình thường thôi, nhưng mà người nghe hiểu theo một cách khác. Tôi thì có khoảng 5.000 bài giảng phổ biến trên YouTube, trên trang Đạo Phật Ngày Nay và trang YouTube Thích Nhật Từ. Cách đây mấy tháng đó, tôi có nhận rất nhiều lần từ một người email tham phiền. Thì trong cái email tham phiền đó, cái người Phật tử này mới nói rằng là: tại sao thầy nói xấu con, tại sao thầy lên án con, tại sao thầy chỉ trích con, nếu mà thầy không ngưng các việc này thì con không còn cách nào khác phải thưa kiện thầy ra tòa. Thì trợ lý của tôi hỏi là không biết là nghe cái bài nào, bài giảng gì mà Phật tử đã phát biểu như thế. Thì họ đưa ra một cái bài giảng, trong đó mình đang nói đến một cái sự kiện chung chung, không có nêu tên cá nhân ai, nhân vật nào hết trơn á, không có mang tính ám chỉ và mình cũng không có dụng ý đó, nhưng mà có thể người nghe bị rối loạn quan tưởng đó, họ mới suy luận ám chỉ cho mình. Như vậy là cái biểu thị thuần túy của người nói trong tình huống này nó không ăn khớp với cái chỉ thị đích thực mà người nghe đang nghĩ là mình là người bị ám chỉ đến. Trong cuộc sống này chúng ta gặp nhiều cái tình huống như vậy lắm. Mình là có tịch người ta rục rịch, mình đâu có đề cập đến họ đâu. Nhưng mà vì họ có vấn đề đó cho nên họ nghe cái họ bị chạm mặt. Họ nghĩ là họ bị đụng chạm, bị xúc phạm, bị xem thường, mà thực tế thì không. Các tham chiếu và nội dung biểu thị thuần túy là tính tự động. Thì trong ngôn ngữ mình đã dùng cái ngôn ngữ như thế, cái câu như thế, cách biểu đạt như thế thì tự động nó được hiểu với cái người nghĩ như đó. Trong khi tham chiếu và nội dung của chỉ thị thì không nhất thiết phải như thế, mà có thể có cái gì đó vượt lên trên hoặc là nhiều hơn. Ví dụ như chúng ta nói cái câu đi: trong đầm gì đẹp bằng sen. Nếu mình dừng lại chỗ đó không á, thì cái được chỉ thị đích thực này nó rất là rộng, nó vượt ra ngoài cái biểu thị thuần túy rồi. Trong đầm gì đẹp bằng sen, tức là mình cho sen là số 1 trong đầm, không có gì đẹp hơn nữa. Còn nếu chúng ta nó giới hạn cái chỉ thị đích thực đó là lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, như vậy chúng ta đang mô tả đây là cái hoa sen màu trắng, chiếc lá nó màu xanh chứ không phải là trong mùa hè khô héo. Rồi cái nhụy của hoa sen là màu vàng. Rồi chúng ta đang giới hạn cái đẹp của bông sen qua cái mô tả đó. Đó. Rồi nhị vàng bông chết lá chanh gần bùm mà chẳng hoa tanh bờ bùm. Thì ngữ nghĩa ở cái câu cuối cùng này rất là đặc biệt, tức là nó vượt lên trên cái giới hạn vốn có ở xung quanh nó, ở cái thực tại mà nó đang tồn tại. Phần lớn á, cây không thể sống được ở dưới bùn, huống hồ là tồn tại. Mà tồn tại được còn có giá trị, ngó sen cũng ăn được, cọng sen cũng ăn được, củ sen cũng ăn được, hạt sen cũng ăn được, rồi lá sen cũng bán được, cũng sử dụng được. Rồi về phương diện kinh tế, mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, rồi tôn giáo và ẩm thực đều có giá trị sử dụng. Đó. Thì lúc đó chúng ta nói dừng lại cái câu trong đầm gì bằng sen, không có gì là bằng sen đó, thì mỗi người muốn hiểu sao hiểu. Và sen trong Phật giáo đó còn được biểu thị, còn chỉ thị đích thực cho trí tuệ. Thì trường đại học Na Lan Đà đó là một cái cụm danh từ. Na Lâm có nghĩa đen là hoa sen, Đà đó có nghĩa là nơi cung cấp. Ráp lại cái chữ là Na Lan Đà thì có nghĩa là gì? Nơi cung cấp hoa sen. Nơi cung cấp hoa sen, quý vị tới trường đại học Na Lan Đà làm gì có hoa sen ở đó. Mình hiểu theo nghĩa bóng, đó là nơi cung cấp trí tuệ, nơi hiến tặng trí tuệ, nơi đào tạo giáo dục trí tuệ cho con người. Thì lúc đó đó cái ngữ nghĩa vượt trội hơn tất cả cái phương diện nghĩa đen mà từ này có thể mang lại. Cho nên trong văn học đó, muốn có chiều sâu nhiều chừng nào thì phải sử dụng những cái ngữ nghĩa vượt lên trên các cái chỉ thị đích thực hay là biểu thị thuần túy, thì chiều sâu mới được cảm nhận ở mức độ lớn hơn. Có sự khác biệt giữa trực quan, sự phát biểu trực quan giữa hai loại ý nghĩa đối với phát biểu các câu biểu thị, đó là ý nghĩa ngôn ngữ và ý nghĩa nội dung. Ý nghĩa ngôn ngữ là ý nghĩa về nghĩa đen, ý nghĩa nội dung đó là ý nghĩa về triết lý và biểu tượng. Thì trong kinh Đại Thừa chúng ta phải khai thác dưới góc độ này. Dưới góc độ này. Phần 5. Phân biệt trực quan. Intuitive distinction. Mỗi một ngữ cảnh đều có ít nhất một tác nhân, rồi thời gian cụ thể, nơi chốn cụ thể và tính khả thể trong thế giới có liên hệ đến nó. Ngữ cảnh nào cũng vậy hết trơn á. Ngữ cảnh trong đó gọi là context. Việt Nam thì thích dùng chữ bối cảnh chung ha. Bối cảnh này nó thuộc về xã hội, còn ngữ cảnh nó thuộc về ngôn ngữ và mô tả. Ngữ là ngôn ngữ, cảnh là bối cảnh, bối cảnh ngôn ngữ, tức là nó trong cái mạch văn, ngữ cảnh chúng ta là mạch văn. Mỗi một mạch văn, mỗi một cái mạch của phát biểu đều có ít nhất là một tác nhân, cái gì để tạo ra nó, tạo cái duyên ra đó. Và cái ngữ cảnh đó luôn luôn là gắn kết với thời gian và không gian, mặc dù có thể mình không đề cập đến. Ví dụ như khi mình nói với con thế này, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang xem xét việc trao tặng các bằng khen cho những người có công trong cuộc chiến chống Covid-19. Thì cái điểm mà đang xem xét này đó, nó diễn tả về cái khoảng không gian được xác định đó, bắt đầu đó, cách đây 4 tháng, tức là tháng 5, cho đến hết là tháng 9 này, và có thể mở rộng thêm đó, là giữa tháng 10. Những nhân vật nào đóng góp tiêu biểu mang tính cách điển hình, thì chẳng hạn như là Cường Béo, tức là Vũ Văn Cường hay gì đó, mặc dù không phải là người giàu, nhưng mà anh này đó dành thời gian, công sức, tiền lời của quán con trai để mà tặng biếu hết tất cả, tham gia tuyến đầu cho Covid-19, và anh chẳng may bị phơi nhiễm và chết. Thì chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một cái thư chia buồn, tán dương ca ngợi, là có một bằng khen của chủ tịch nước. Và trong thời gian sắp tới đó thì chính phủ sẽ có nhiều bằng khen, hoặc là huy chương lao động hạng 3, huy chương lao động hạng 2, huy chương lao động hạng nhất, để trao tặng và khích lệ tinh thần dấn thân đó. Vì cái cuộc chiến chống Covid này đó có thể kéo dài cho đến cuối năm sau. Như vậy đó là đang xem xét, thì chúng ta biết là nó là kéo dài một cái thời gian từ tháng 5 cho đến giữa tháng 10. Tháng 5 đến giữa tháng 10, tức là 5 tháng rưỡi. Cho nên là cái ngữ cảnh của cái phát biểu này đó, nó có một cái tác nhân, đó là cái sự kiện Covid tác động đến những đóng góp của con người. Thời gian nơi chốn đây đó là tại Việt Nam. Rồi cái thế giới khả thể có liên hệ đến là gì? Đó là những hoạt động nhân đạo, những người được chăm sóc, em không được lành bệnh, rồi tái phục hồi trạng thái sinh hoạt mới, hoặc là trạng thái bình thường mới. Nó có liên hệ rất là mật thiết. Nội dung của một vị ngữ trong một ngữ cảnh được xem là đặc tính hay là mối quan hệ của sự phân biệt trực quan. Thì đặc tính đó, trong tiếng Anh gọi là property, còn mối quan hệ là relation. Thì phân biệt trực quan đó, tức là cái đánh giá mang tính cách trực tiếp, trong Phật học gọi đó là chưa có sự can thiệp của ý thức dị nguyên. Ngay trong sát na thứ nhất, khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Còn trải qua cái sát na thứ hai, cái tích tắc đi theo sau đó rồi đó, thì bắt đầu thái độ chúng ta bắt đầu đặt ra. Ví dụ như là quý vị nhìn cái ly này, thì trong cái trực quan thì mình thấy là đây là cái dụng cụ đựng nước ta. Đó. Còn bắt đầu qua cái dây thứ hai thì mình nói, ôi cái ly gì mà trắng bon, hoặc là cái ly gì đâu mà xấu quá, ly gì là bằng xi măng không xài được, ly này là bằng thủy tinh cũng không giá trị, ly này là bằng vàng, ly này bằng ly này là quả nhập. Thì đó là biểu thị các cái thái độ cảm xúc mà liên hệ đến tính giá trị của cái ly. Nó thường diễn ra ở trong dây thứ hai thôi. Như vậy đặc tính của nó có thể thay đổi từ cái phân biệt trực quan đến cái phân biệt suy luận về mối quan hệ của nó với con người và các sự vật xung quanh. Nội dung của một câu nói ở trong một ngữ cảnh là một phán đoán mang tính cấu trúc. Phán đoán đó có thể là cá thể, có những đặc tính của các mối quan hệ, gồm các yếu tố cấu thành lên đó. Cho nên ví dụ đi, một người nam phát biểu, tôi là phụ nữ, I am a female, hoặc là I am a woman. Đó. Thì lúc đó đó, người ta có thể suy luận rằng là cái ám chỉ, cái phân biệt của cái câu nói này đó là gì? Anh ấy là BD. Mặc dù có thân thể nam nhưng mà tính cách là nữ, hoặc là tâm thức nữ đang bị trói cột ở trong thân thể nam. Chứ còn về nghiệp riêng, lối sống, thái độ, cách ứng xử của người đó là hoàn toàn như một người phụ nữ. Đó là ngữ nghĩa một. Ngữ nghĩa thứ hai đó, nó không còn là trực quan nữa nha. Cũng là một người nam nói tôi là phụ nữ, thì có thể là sự bỡn cợt, bỡn cợt. Đó là bởi vì anh ta là người nam, anh ta nói là tôi là phụ nữ để nói là tôi có thể cảm xúc hóa nè, tôi có thể trả thù nè, tôi có thể ganh tị nè, tôi có thể giận dữ nè, tôi được quyền này nè, tôi được quyền nọ nè, tôi thích trang sức nè, dầu hoa, nước hoa nè, rồi sơn phấn nè, đi giày dép đẹp nè, áo quần bóng láng nè, chăm chút cơ thể của mình. Có thể nó là một cái biểu đạt đó, thì lúc đó nó không còn là phân biệt trực quan nữa mà nó là phân biệt thái độ. Còn người nữ nói tôi là phụ nữ thì cô ấy đang chỉ rằng là tôi là người nữ chứ đâu phải là người nam đâu, bắt tôi phải đi làm lao động tay chân, lao động cơ bắp, tôi cũng đâu thể làm hết tất tật mọi thứ được. Cho nên phải hiểu, thông cảm, chia sẻ trách nhiệm gia vụ, trách nhiệm gia đình, vân vân, kéo theo sau rất nhiều thứ. Hoặc là khi mà lỡ ghen mà ghen sai đó, thì cái cô vợ đó cô có thể phát biểu thế này là tôi là phụ nữ nên hãy thông cảm đi, vì ghen tuông thì cũng người ta thương tình, như là Nguyễn Du mô tả đặc tính của Hoàng Thư ở trong chuyện Kiều, thế là muốn người ta thông cảm về một trong những cái cá tính của người nữ, đó là cảm xúc nhiều thì muốn độc hữu, chiếm hữu, cho nên dễ ghen tuông vô cớ, ghen tuông không có phù hợp. Thì như vậy đó, các phát biểu mang tính thái độ đã không còn là phát biểu có thể dẫn đến sự phân biệt trực quan. Thì phân biệt trực quan đó nó là một cái tích tắc đầu tiên mà người tu tập buông cảm xúc nhiều chừng nào, xả niệm nhiều để đạt được thanh tịnh chừng nào đó, thì người đó sẽ đạt được cái phân biệt trực quan. Giá trị chân lý của một câu phát biểu thường dựa vào hai tham số. Thứ nhất là nội dung phát biểu, thứ hai đó là cái thực tiễn về sự vật được phát biểu, tôi gọi là thế giới. Giá trị của chân lý của câu phát biểu luôn luôn là tương đối với nội dung và thế giới được mô tả. Hai cái này nó bổ sung cho nhau. Chân lý của một câu nói lệ thuộc vào nội dung và cái thế giới hiện thực đó là dĩ nhiên thôi. Ví dụ như ai đó nói rằng là thầy Nhật Từ tướng hảo quá, thì chúng ta thấy là nội dung không phù hợp. Thầy Từ là tướng xấu, tướng lùn, chứ đâu còn tướng hảo. Tướng hảo phải được như Đức Phật là 1m85 trở lên chứ. Rồi các cái cấu tạo cơ bắp nó phải tỷ lệ với nhau, làn da trắng sáng, gương mặt không có mập tròn như thế này mà phải là hơi thon thon chút xíu là khá vậy. Thì như vậy đó, nó phải có liên hệ đến cái nội dung thực và cái tính tương thích với cái thế giới hiện thực. Còn giá trị chân lý của câu bao giờ cũng là tương đối. Thực ra các cái tính từ là tương đối, các trạng từ cũng là tương đối thôi. Đông Tây Nam Bắc, tức là về phương hướng. Rồi các tính từ như là mập tròn, cao thấp, đen trắng, nó là tương đối, lớn nhỏ là tương đối thôi. Nó là mập tròn với cái vật này nhưng mà nó lại là ốm hơn với các vật khác, cho nên không có giá trị tương đối. Như vậy là giá trị chân lý được chứa đựng trong các câu phát biểu chỉ là một sự tương đối về bản chất nội dung và bản chất của thực tại, để chúng ta không chấp. Nội dung của câu nói trong một ngữ cảnh có thể được đánh giá là chân lý trong một thế giới hơn là thế giới của ngữ cảnh đó. Tức là cái câu nói đó nó chỉ đúng ở trong cái ngữ cảnh đó thôi, nhưng mà qua ngữ cảnh khác nó có thể có vấn đề, nó có thể được hiểu là sai. Ví dụ, những người nào sống theo tín lý của Do Thái giáo mà Hồi giáo tiếp thu lại đó, thì một người ngoại tình bị phát hiện có bằng chứng đó, đáng bị tội ném đá cho đến chết. Thì đó là chân lý, và nó được xem là đúng đó, ở trong hai thế giới của những người đi theo tôn giáo này. Còn những người không thuộc hai tôn giáo này đó, thì việc ném đá đó là có tội. Tội về luật pháp, tội về văn hóa ứng xử và nhiều các cái mặc định khác. Cho nên là trong từ ngữ cảnh cũng là một cái câu nói đó thôi, nhưng mà ngữ nghĩa của đó được hiểu khác nhau và có giá trị khác nhau. Phần cuối cùng đó là đặc tính. Ý nghĩa ngôn ngữ học hay là nhân vật của một sự mô tả có thể thay đổi chức năng từ ngữ cảnh này sang ngữ cảnh khác như tôi vừa nói. Đó được xem là một đặc tính của ngôn ngữ hay là đặc tính của sự mô tả. Ví dụ như khi tôi nói về đặc tính tôi là một chức năng trong ngữ cảnh, theo đó giá trị của nó trong bất kỳ một ngữ cảnh nào đều là tác nhân của ngữ cảnh đó. Đó là tôi ăn, tôi uống, thì đang diễn tả một cái hiện thực là một nhân vật nào đó đang phát biểu, mà trên cái miệng của họ có một động tác nhai, có động tác nuốt, thì đây là mô tả về thực tại. Cái đặc tính đó là nó phải ăn khớp với. Còn khi nói cái tôi văn hóa thì chúng ta nên hiểu là gì? Cái chấp ngã về phương diện văn hóa. Cái tôi tự cao tức là chấp ngã về phương diện hữu thể tồn tại. Rồi cái tôi phong tục tập quán tức là chúng ta chấp ngã trong các cái mặc định truyền thống qua năm tháng của thói quen nghiệp chung, làm cho mình á, xem đó là cái không thể tách rời. Như vậy cũng là một cái chữ tôi thôi, đặt vào trong ngữ cảnh nào thì nó lại có cái ngữ nghĩa theo cái ngữ cảnh đó. Mỗi một cái ngữ cảnh như thế thì gọi là một đặc tính. Tương tự, khi chúng ta dùng cái khái niệm đặc tính tại đây để chỉ cho một chức năng mà giá trị của nó trong ngữ cảnh đó lại là một địa điểm, thì lúc đó đặc tính của một thuộc tính đó, là chức năng trong mối quan hệ của một ngữ cảnh, chứ nó không đâu là chức năng của ngữ cảnh khác. Tương tự, khi chúng ta phân tích đến đặc tính của một câu là chức năng của từ ngữ, từ chức năng của từ ngữ cho đến nội dung phán đoán, cấu trúc của câu đó. Do đó là khi mà mình sử dụng bất cứ một mô tả nào hoặc là lời nói hay là chữ viết thì nó đều tạo ra đặc tính, character hoặc là property. Đặc tính này đó là những cái ngữ nghĩa đó bổ giải thích cho việc chúng ta mô tả về con người hay một sự vật trong từng tình huống cụ thể. Nếu gắn kết đặc tính với biểu thị thì biểu thị là công cụ có hệ quy chiếu trực tiếp. Nội dung của biểu thị là đối vật được đề cập đến, không phải là một đặc tính xác định vật được tham chiếu trong một ngữ cảnh gắn kết với một thế giới hiện thực nhất định nào đó. Cho nên là các biểu thị rồi nội dung biểu hiện của những câu phát biểu đều có những cái đặc tính liên hệ đến bối cảnh và thế giới khác nhau. Đó, thì như vậy đó, là đặc tính đó, là chỉ là mô tả về tính chất của sự vật thôi. Nhưng mà đặc tính cũng chính là những cách, những cái mà cảm xúc con người đó dễ dàng dướng dính vào, chấp móc vào, chấp mắt vào. Ví dụ như là khi mình ghét một người nào đó, đó đồ chó đẻ, mình chửi ta là con vật đường chó đẻ ra. Mà đang khi con người chỉ là do cha mẹ đẻ ra thôi, người mẹ đẻ ra thôi, chứ làm sao mà con chó đẻ ra được. Thì cái đặc tính đó nó thể hiện cái gì? Sự hằn học, sự hận thù, sự bực tức lên đến cao độ, sự thiếu hiểu biết, sự xúc phạm, sự thiếu trân trọng. Nó nhiều cái đặc tính khác nhau trong từng cái mô tả đó. Mà sử dụng các ngôn ngữ mang tính đặc tính nhiều đó, cảm xúc nhiều đó, thì sự chấp trước cũng gia tăng nhiều. Cho nên người tu học Phật đó thì sử dụng các ngôn ngữ ít cảm xúc. Người ít cảm xúc là người ít chấp trước. Tại sao người nữ chấp nhiều? Là bởi vì họ cảm xúc nhiều. Cảm xúc về chuyện đã qua, khi mà họ cằn nhằn á, họ nói dai, nói dài, nói dở, nói cằn nhằn, nói cào nhào, nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, nó có thứ, nó hoài. Nhưng mà vẫn cảm thấy chưa có hài lòng. Cho nên là bản thân người nữ khi mà khổ thì họ khổ lâu hơn. Cho nên họ dễ gắn kết với sự an ủi, sự quan tâm, sự khích lệ, sự tán dương, sự ca ngợi, sự thỏa mãn cảm xúc, sự chiều chuộng. Còn người nam thì ít cảm xúc hơn, cho nên dễ tu hơn. Có thể là họ tu chậm hơn, bắt đầu chậm hơn, nhưng mà khi đi vào rồi đó thì họ tiến bộ nhanh hơn, bởi vì các đặc tính cảm xúc họ ít bị vướng kẹt như là trong trường hợp của người nữ.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.